Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương giáo án trung cao cấp Phật học của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Đọc tiếp trang 328. Cùng một đích đến mà phương tiện di chuyển khác nhau, thì sự hiện diện sau trước khác nhau. Ai đi máy bay thì đến trước, sử dụng ô tô thì phải chịu hạng nhì. Cởi xe gắn máy, thậm chí với người đi bộ, trước sau vẫn đến, nhưng sự có mặt hoàn toàn lệ thuộc với thời gian. Vấn đề bốn điểm trong việc tu hành tiến bộ chậm mau hoàn toàn tùy thuộc vào căn cơ chủng tánh. Phật dạy ba môn tiệm thứ nhằm mở rộng cửa niết bàn, đón nhận hết mọi thứ chủng tánh căn cơ. Địa vị hiền, thánh, đẳng giác và Phật cả thảy 55 bậc. Tiêu chuẩn xét đoán đều căn cứ nơi tâm và hạnh mà ước định quả vị ở vào thứ bậc nào. Thứ bậc có trên dưới, quả vị có thấp cao. Người đệ tử Phật uyên thâm giáo lý hiểu ngay rằng đó là phương tiện giả lập. Tâm hạnh của người đạt đạo làm sao lấy thước mà đo. Người chứng đắc đạo quả thấy rằng mình có chứng đắc vốn đã là sai. Nói có địa vị thấp cao, phải hiểu đó là phương tiện của Như Lai vận dụng. Tựa các địa vị trong tiến trình tu chứng. Thứ nhất, địa vị càn tuệ. Phật bảo A Nan, khi có người thiện nam phát ý tu hành đến giai đoạn ái dục khô cạn, căn cảnh không còn dính mắc nặng sâu, tâm luyến ái được vơi nhẹ, nhờ vậy họ thường giữ tâm trụ ở chỗ rỗng không và trong sáng. Họ chỉ sử dụng thuần một mặt lý trí mà quan sát, mà đánh giá nhận thức hiện tượng vạn pháp trong thế giới mười phương. Họ khô cạn hết những tập khí dục nhiễm luyến ái ở đời, nhưng họ chưa tiếp thu được dòng nước pháp thủy kinh an của Như Lai. Họ chỉ có một thứ lý trí khô khan, cho nên gọi là càn tuệ địa. Phần trực chỉ. Dựa trên công dụng chuyển mê khải ngộ của con người, Như Lai phương tiện triển khai các thành vị càn tuệ địa. Nói dễ hiểu là hạng người tu hành bắt đầu khô khan tình cảm của thế gian, họ chinh phục và chiến thắng được những dục nhiễm luyến ái của thường tình. Họ bắt đầu sống nghiêng nặng về mặt lý trí, trong sáng, cứng rắn. Người phát tâm tu hành, công việc đầu tiên phải học tập và tự huấn luyện cho mình sống nhiều lý trí, vì đỉnh cao của lý trí chính là càn tuệ này. Con người tâm hồn ướt át, tình cảm rạt rào mà mong học tu đạo giải thoát, chẳng khác nào đào giếng tìm nguồn nước để uống với một nhát cuốc đầu tiên tung tóe mịt mù cát bụi. Thứ hai, địa vị thập tín. Tín tâm từ địa vị càn tuệ phát sinh tánh nhiệm màu tròn sáng của chân tâm, ức chế các vọng tưởng, hướng tâm vào chân lý trung đạo. Niệm tâm có tín tâm chân chánh, chánh trí phát sinh ngũ ấm, lục nhập, thập nhị tứ, thập bát giới không còn là những chướng ngại ngăn che, mà còn có thể nhớ lại những việc xa xưa của đời mình trong nhiều kiếp. Tinh tấn tâm, chánh trí càng ngày hiển hiện, tập khí bất thiện vô thủy, bị đồng hóa theo tánh tịnh minh, và giữ vững tánh tịnh minh tiến dần đến chỗ chân tịnh. Tuệ tâm, tâm tánh tịnh minh được liên tục hiện tiền, thường sống và tư duy trong trí tuệ. Định tâm, duy trì và phát huy trí tuệ đã có, tâm ý an trụ trong cảnh tịch tỉnh và sinh ra một định lực trong sáng. Bất thoái tâm, do định lực phát sinh trí tuệ ngày một tăng tiến mà không có thoái thất. Hộ pháp tâm, định tuệ tự nhiên tăng trưởng theo đà tiên tiến, thành giả giao tiếp từng phần phước trí hùng lực của thập phương Như Lai. Hồi hướng tâm, thường giác tỉnh trong tánh giác minh, xoay tánh giác minh an trú nơi trí quan Phật như hai tấm gương đối chiếu, những hình ảnh trong gương y hệt nhau. Giới tâm, xoay về an trú nơi trí quan Phật, nhờ vậy tâm càng thêm thanh tịnh, an trụ trong tịch tỉnh vô vi, xa rời những lối sinh hoạt hình thức hữu vi. Nguyện tâm, giới tâm đã tự tại, cho nên hành giả có thể vân du khắp cõi nước mười phương tùy nguyện của mình. Thứ ba, địa vị thập trụ. Phát tâm trụ, hành giả vận dụng phương tiện phát khởi mười tâm ở hàng thập tín, cho đến khi tâm tánh ấy còn rồng rặc một tự thể tịnh minh, viên dung thành một chân tâm sáng suốt viên mãn. Trị địa trụ, nương nơi tâm trong sáng đã có trau dồi, chữa trị cái tâm hiện tại, khiến cho tân chân tâm trong sáng càng trong sáng hơn, như khối lưu ly trong suốt và trong đó hiện ra vàng ròng. Tu hành trụ, tâm địa thông suốt công dụng nhận thức của sáu căn, không còn bị ngăn ngại bởi sáu trần. Tri kiến của hành giả có khả năng vận dụng quan sát khắp mười phương, không có gì ngăn ngại. Tinh quý trụ, đạt đến chỗ hạnh đồng như Phật và tiếp thụ từng phần bồ đề niết bàn của Phật, gia nhập dòng dõi của Như Lai, như thân trung ấm tìm cha mẹ âm tín đã thầm giao cảm với nhau rồi. Phương tiện cụ túc trụ, đã vào đạo thai, nhờ sự nuôi dưỡng của giác tánh, ví như bào thai đã thành hình đầy đủ. Chánh tâm trụ, hình dung giống Phật, tâm tưởng cũng như vậy. Bất thoái trụ, thân tâm đều thanh tịnh và sự thanh tịnh ngày một tăng mà không có lui sụp. Đồng chơn trụ, mười thân có đủ trong một thời. Pháp vương trụ, ví như hình vóc đã trưởng thành ra khỏi bào thai và chính mình đã trở thành con của đấng pháp vương. Quảng đảnh trụ, ví như vị hoàng tử đã đến tuổi lớn khôn, nhà vua truyền trao quốc sự cho thái tử bằng một nghi lễ xối nước bốn biển gội đầu. Thứ tư, địa vị thập hạnh. Hoan hỷ hạnh, người thiện nam tử khi đã trở thành Phật tử rồi, có đầy đủ những đức tánh nhiệm màu của Như Lai, bây giờ có thể hoan hỷ và tùy thuận tất cả. Nhiêu tích hạnh, người Phật tử khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vô sân hận hạnh, hai hạnh tự giác và giác tha của người Phật tử đồng nhau và không chống trái nhau. Vô tận hạnh, tùy loại chúng sanh mà hiện thân hóa độ, ba đời bình đẳng mười phương thông suốt cho đến cùng tận vị lai. Ly si loạn hạnh, có trí tuệ trong sự nhận thức các pháp dị hợp thành đồng, pháp Phật nhiều vô lượng, nhận thức không còn sai lầm. Thiện hiện hạnh, các pháp đồng phân giải ra dị, nhiều pháp dị tổng hợp thành đồng. Vô trước hạnh, đồng có thể hiện dị, dị có thể hiện đồng. Mỗi vi trần hiện mười phương thế giới, mỗi thế giới hiện mười phương hư không. Hiện vi trần, hiện thế giới, hiện hư không mà không ngăn ngại gì nhau. Tôn trọng hạnh, nhận thức rằng tất cả sự vật hiện tượng trước mắt đều là đệ nhất ba la mật đa. Thiện pháp hạnh, nhận thức mọi hiện tượng vạn pháp viên dung, tương tức tương nhập, và sự nhận thức đó phù hợp thành một quy tắc chung của chư Phật mười phương. Chân thật hạnh, nhận thức rằng tất cả pháp đều là thanh tịnh vô lậu, là vô vi trong pháp giới nhất chân, vì tánh của các pháp vốn là như vậy. Thứ năm, địa vị thập hồi hướng. Cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Người Phật tử đầy đủ thần thông, thành tựu Phật sự, thân tâm trong sáng, xa lìa các lỗi lầm, bây giờ ra làm việc độ sanh mà diệt bỏ quan niệm sanh độ sở độ, chỉ xoay tâm vô trụ chấp hướng về niết bàn tịch tỉnh. Bất hoại hồi hướng, hành giả có khả năng hoại những thứ cần diệt hoại, có khả năng viễn ly những gì cần viễn ly, năng giữ bản tâm trong sáng của mình. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, tánh bản giác trong sáng của hành giả hiển hiện như ngang bằng với Phật. Chí nhất thiết xứ hồi hướng, phát minh tận cùng cái chân tâm, chân giác, tâm địa của hành giả gần như tâm Phật. Vô tận công đức tạc tạng hồi hướng, thế giới và Như Lai trước mắt hành giả chỉ là một, chân lý và chân trí dung hợp nhau không có khoảng cách năn sở. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, nhận thức rằng tâm địa Phật và tâm địa của chúng sanh vốn đồng, và trong chỗ đồng phát huy các chân thanh tịnh, phát huy các nhân thanh tịnh riêng khác để thủ đắc niết bàn. Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, căn bản trí đã hiển lộ, nhận thức rằng chính mình và tất cả chúng sanh đồng một bản thể chân như thanh tịnh. Chân như tướng hồi hướng, nhận thức rằng tất cả là một, một là tất cả, ly nhất thiết tướng mà không ly tướng nào, ly và tức viên dung vô ngại. Vô phược giải thoát hồi hướng, đã thể nhập chân như lý. Hành giả tự tại trước mọi hiện tượng vạn pháp trong mười phương. Pháp giới vô lượng hồi hướng, thành tựu viên mãn công đức thanh tịnh trong thể tánh chân như. Bây giờ trước mắt hành giả, pháp giới trở thành nhất chân, quan niệm ranh giới ngăn cách không còn nữa. Thứ sáu, địa vị tứ gia hạnh. A Nan, người Phật tử Phật vượt qua các địa vị hướng, hạnh, trụ, tín và càn tuệ 41 tâm ấy, rồi tiến lên tu tập bốn vị gia hạnh này. Noãn vị, hành giả liên tục phát huy cái tuệ giác Phật làm tâm mình, ví như dùi gỗ, lấy lửa để đốt gỗ, lửa sắc phát ra mà chưa phát. Đảnh vị, hành giả lấy tâm mình làm chỗ nương để phát huy tuệ giác Phật, giống như nương mà không phải nương, ví như người leo lên đỉnh núi, thân đã vào hư không nhưng chân còn bám một tí núi, chưa rời khỏi. Nhẫn vị, tâm ta và tâm Phật như nhau, khéo nhận thức lý trung đạo, ví như người biết nhẫn, không phải ôm vào, cũng không phải xua ra. Thế đệ nhất vị, tâm hành giả đạt đến chỗ vô sở trụ, diệt hết những phân biệt danh ngôn, xóa bỏ hết những gì thuộc về lượng số, vấn đề mê giác, trung đạo đối với hành giả như chẳng còn giá trị gì. Thứ bảy, địa vị thập địa. Phật dạy A Nan, dựa trên công dụng tu hành, căn cứ thành quả giải thoát giác ngộ, thì quả vị thập địa gồm có những hạng người như sau. Hoan hỷ địa, người đệ tử Phật đối đại Bồ Đề thông suốt, sâu sắc, tuệ giác của họ gần như Phật, có khả năng nhận thức tột cùng đảnh giới của Phật. Ly cấu địa, tất cả tánh dị biệt của vạn hữu, hành giả nhận thấy là chung cùng. Tánh chung cùng, hành giả không có cái chung cùng chân thật, vì đó chỉ là hợp lại của những tánh dị biệt kia. Quan phát địa, tâm thanh tịnh của hành giả đến tột độ, cùng bây giờ trí tuệ trong sáng tự nhiên sanh ra mà hành giả không cần khởi công vận dụng. Diệm tuệ địa, trí tuệ sáng suốt tột cùng, hành giả thường sống trong giác tỉnh, trong mọi nơi chốn, mọi thời gian. Nan thắng địa, khái niệm đồng dị, thân sơ, bỉ thử đối với hành giả không còn. Hiện tiền địa, thể tánh tỉnh minh vốn có nay đã hiện bày tỏ rõ, tâm thường trú hiển lộ trong cuộc sống của hành giả thường xuyên. Viễn hành địa, nhận thức rõ tột về bản thể chân như và sống hợp với bản thể chân như ấy. Bất động địa, hành giả thể nhập với bản thể chân như. Thiện tuệ địa, thể nhập bản thể chân như rồi, hành giả vận dụng chân như, biểu hiện ra diệu dụng của chân như. Pháp vân địa, hạnh tu tập đã xong, công đức đã viên mãn, lợi mình và tùy ý làm lợi người, ví như bóng mây lành che mát khiến cho chúng sanh vui chơi lặn lội trong biển niết bàn. Thứ tám, quả vị đẳng giác và diệu giác. Này A Nan, Như Lai thì ngược dòng ngoảnh lại, Bồ Tát thì thuận dòng mà tu tập tiến tới. Tuệ giác của hai đường giác tuyến gặp nhau ở vào giai đoạn đó gọi là địa vị đẳng giác. A Nan, từ địa vị càn tuệ đến địa vị đẳng giác là 53 địa vị. Tột cùng của địa vị đẳng giác gọi là kim cang tâm. Ngoảnh nhìn lại trên quá trình tu tập từ ban đầu, chặng giữa chẳng có chút gì sai khác. Lấy 10 thí dụ làm đối tượng để tư duy quán chiếu, đến khi chỉ quán quân bình là tột cùng quả diệu giác viên mãn, thành tựu vô thượng bồ đề. A nan, thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng, mười phương Như Lai cũng dựa vào ba món tiệm thứ mà tu hành, tăng tiến, rồi kéo theo bồi dưỡng và phát huy. Theo quá trình tiệm tiến, trải qua 55 địa vị ấy mà đến vô thượng bồ đề. Người Phật tử tu học hiểu như thế là đúng chánh pháp, tin hiểu khác đi là người ngoại đạo, tu tập sai lầm sẽ không có ngày thành tựu. Phần trực chỉ. Sau càn tuệ địa tiến lên thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác và diệu giác, 52 địa vị. Diệu giác là vị cao tột, tức là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ và giải thoát thực ra chẳng có lấy gì để đo chính xác, và cũng chẳng có tên gì để gọi cho đúng đắn được. Tất cả những tên gọi ấy là những phương tiện giả đặc của Như Lai. Cái danh tiêu biểu phần nào của hạnh, dựa trên hạnh mà giả đặt cái danh. Người tu hành không nên chấp nê quả vị hay khởi ý mong cầu. Người nấu nước chỉ cần đun nước lửa tốt thì ấm nước tự sôi. Vấn đề độ nóng bao nhiêu chỉ là phương tiện danh ngôn giả lập. Như Lai thì ngược dòng trở lại, từ địa vị giác ngộ chân lý hoàn toàn, vì thương chúng sanh mà sống và sinh hoạt như chúng sanh, để có cơ hội hướng dẫn cải tạo những mê mờ đau khổ của chúng sanh. Còn Bồ Tát thì thuận dòng, từ bể khổ sanh tử vươn lên, phát huy trí tuệ. Càng tuệ địa là điểm khởi hành, trải qua 51 địa vị, đó là thời gian khai thác nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, vô sư trí và tự nhiên trí của mình. Cuối cùng, giao điểm của Phật và Bồ Tát gặp nhau ở địa vị gọi là đẳng giác. Ở địa vị đẳng giác, Bồ Tát có được thứ trí kim cang, dùng trí kim cang chiếu phá sạch những bóng đen sanh tướng vô minh vi tế tối hậu, sanh tướng vô minh dứt sạch, bồ đề niết bàn tự nhiên hiện ra. Bồ Tát nhìn lại quá trình tu tập trải qua giống như người vừa tỉnh giấc chiêm bao. Những chuyện khổ, vui, tột, tội, phước, tiêu trưởng, vinh hư là chuyện của một cơn trường mộng. Đời là diệu dụng biểu hiện từ bản thể chân như. Bồ Tát nhìn hiện tượng vạn hữu có mà không phải có thật, không mà chẳng phải thật không. Tất cả đều như vật sắc trong chiêm bao, như hình khóc cười trên màn bạc, như trăng đáy nước, như hoa đốm trong không, như càn thác bà thành, như bóng trong gương, như mù sương buổi sáng, như điện nhoáng lưng trời, như bong bóng dưới cơn mưa. Nhờ vậy, Bồ Tát tự tại và nhẹ nhàng tiến bước trên con đường bồ đề niết bàn vô thượng. Rồi nhìn lại thì ra chính mình chẳng có được gì. Đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự, lô sơn vân vũ triết giang triều. 3. Thủ Lăng Nghiêm có nhiều tên gọi. Đáp lời thưa hỏi của Bồ Tát Văn Thù, Đức Phật dạy kinh này có thể gọi nhiều tên: Đại Phật Đảnh, Tất Đát Đa, Bát Đát Ra, Vô Thượng Bảo Ấn, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Cứu hộ thân nhân độ thoát A Nan, cập thủ hội trung tánh, tỳ kheo ni Bắc Bồ Đề, tâm nhập biến tri hải. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa, Vương Thập Phương, Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Quán Đảnh Chương Cú, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Văn Thù, các ông nương theo đó mà phụng trì, đại chúng nghe lời Phật dạy liền tỏ ngộ diệu ý thiền na, tâm được rộng rang, nhiều người dứt trừ được kiến tư hoặc. Các đức nhân sanh tử ưu bi trong tam giới. 4. Tựa những mối nghi ngờ sâu sắc có tính phổ biến được Phật dạy bày. Bấy giờ ông A Nan đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy, chân tâm vốn trong sáng nhiệm màu, xưa nay tròn đầy khắp giáp và núi sông đất liền, cây cỏ hoa lá điểu thú côn trùng cùng chung một bản thể chân như, tất cả đều là những dự kiện tu hành thành tựu Phật quả của các Như Lai. Hàng thanh văn hữu học chúng tôi chưa dứt được mối nghi ngờ sâu sắc ấy. Bạch Thế Tôn, bản thể chân như vốn đã chân, cớ gì lại sanh ra các nẻo trời người, Atula, địa ngục, quỷ thần và súc sanh? Sáu đường ấy bản lai tự có, hay do những nghiệp thiện của chúng sanh chiêu cảm mà hiện khởi sanh ra? Còn sự kiện tỳ kheo, tỳ kheo ni Bảo Liên Hương lén lút làm việc dâm dục rồi lý luận sai lầm phá kiến giới của Phật, hiện đời bị địa ngục là thế nào? Sự kiện vua Lưu Ly tận diệt dòng họ Cù Đàm rửa oán, đối với sự hiểu biết thông thường của nhiều người vẫn còn là điều bí ẩn. Vấn đề thiện tinh tỳ kheo bác không có nhân quả, chủ trương đoạn diệt hiện thế xa vào địa ngục A Tỳ, thực tế phải hiểu như thế nào? Các địa ngục vốn có sẵn để hình phạt những chúng sanh ác, hay sau khi những chúng sanh kia tạo ác, địa ngục mới có ra để hình phạt những người bất thiện? Phật khen những câu hỏi của A Nan có ý nghĩa sâu xa, nhờ đó những chúng sanh đời sau khỏi rơi vào tà kiến. Này A Nan, Phật dạy, chân tánh của chúng sanh vốn chân, vốn tịnh. Do nhận thức sai lầm chân lý, sống theo thói quen trái chân lý, làm cho tánh chân tịnh bị chi phối mà sanh tình niệm chủ quan và tưởng niệm khách quan. Tình niệm chủ quan là phần trong của con người, do sự ái nhiễm của vọng tâm mà sanh ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi bèn sanh ra một thứ nước, gọi đó là nước ái. Vì vậy mà tâm chúng sanh khi nhớ đến thức ăn thì miệng nước bọt chảy ra, tâm nhớ đến người thương, con mắt lệ tràn. Tâm nhớ đến giận đứa con hư, cũng sụt sùi trào tuôn nước mắt, nước mũi. Tâm nghĩ tưởng sự ân ái, hai căn nam nữ tân dịch tiết ra. A Nan, ái có nhiều thứ khác nhau, nhưng cái tánh ứa nước, chảy nước giống nhau. Tánh ướt thì nặng, tánh nước thì chảy thì xuống không thể cất lên, đó là tánh tự nhiên của nó. A Nan, tưởng niệm khách quan là phần ngoài của con người, do thèm muốn khát vọng mà phát sinh ra lý tưởng. Tưởng chứa mãi không thôi, bèn sinh ra một khí thù thắng. Do vậy, tâm chúng sanh có giữ giới hạnh thanh tịnh thì người nhẹ nhàng sảng khoái. Tâm chuyên trì chú ấn thì đôi mắt ngó có thần. Tâm muốn sanh thiên, hành thập thiện nghiệp, chim bao thấy mình nhẹ nhàng, bay bổng trong không. Tâm chuyên niệm hướng vào cõi Phật thì cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ hiện ra. Tâm phụng sự thiện tri thức thì tự xem rẻ thân mình. A Nan, tưởng có nhiều thứ khác nhau, nhưng cái tánh nhẹ nhàng cất lên thì đồng. Tưởng nhẹ có tánh cất lên là tánh tự nhiên của nó. A Nan, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thì bằng lòng, chết thì nghịch ý. Khi con người sắp chết, lúc hơi nóng chỉ còn hâm hấp mong manh, bây giờ hành động thiện ác cả một đời đều hiện ra như trước mắt. Sự sống và sự chết, hai tập khí mãnh liệt cạnh tranh đối kháng trước phút giây con người từ giả cõi đời. Thường tưởng thì bay lên được sanh vào các cõi trời. Nếu có phúc đức, trí tuệ, có chí nguyện thanh tịnh thì tự nhiên tâm được sáng suốt, thấy được cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, rồi tùy ý của mình mà sanh vào cảnh thế giới đó. Tình ít tưởng nhiều, cất lên được nhưng không xa, hạng này thành đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa, địa hành la sát. Họ có thể đi khắp bốn cõi trời tứ thiên vương, nếu có nguyện lành hộ trì Phật Pháp, bảo vệ người trì giới, người tu thiền thì họ được thân cận dưới pháp tọa của Như Lai. Tình và tưởng bằng nhau thì sanh làm người ở nhân gian. Do có phần tưởng sáng suốt nên có chất thông minh, vì có phần tình mê ám nên có lẫn phần ngu độn. Tình nhiều tưởng ít, sanh vào loại bàn sanh, nặng nghiệp, xấu sanh làm giống lông mao, nhẹ nghiệp hơn, sanh làm giống lông vũ. Bảy phần tình, ba phần tưởng, có thể chìm tận thủy luân, hoặc sanh nơi mé hỏa luân, chịu sự nóng đốt của lửa hừng, hoặc thân hành ngạ quỷ thiêu nướng. Có gặp được nước, nước nóng như lửa, cho nên trải trăm ngàn kiếp không được uống ăn. Chín phần tình, một phần tưởng, xa rớt suốt thấu hỏa luân, đến giữa ranh giới phong luân, nhẹ thì rơi vào địa ngục hữu gián, nặng thì rơi vào địa ngục vô gián. Phần một thứ tình hắc ám thì xa vào địa ngục A Tỳ. Nếu có thêm tội hủy đoán đại thừa, đã phá kiến giới của Phật, tạo tội ngũ nghịch thập ác, thì xa vào địa ngục A Tỳ, từ kiếp này sang kiếp khác, luân chuyển khắp thế giới mười phương. A Nan, tùy ác nghiệp của chúng sanh đã tạo, mỗi người tự cầm lấy cái khổ địa ngục của riêng mình. Nhưng vì chúng sanh tạo ác nghiệp có giống nhau nên chịu quả khổ địa ngục có giống nhau, vì vậy mà địa ngục yên tuồn như có chỗ định sẵn. Phần trực chỉ, thể tánh của con người vốn tịnh minh, vì ai cũng có chân tâm thường trú. Chúng sanh hữu tình hay chúng sanh vô tình đều là hiện tượng tùy duyên trong bản thể, chung cùng bất biến. Cũng như những ngọn sóng lung linh màu sắc dưới ánh trăng vàng, nhìn sai muôn khác, đều phát khởi từ một thể nước phẳng lặng của một đại dương. Hội nhập được ý nghĩa hiện tượng không ngoài bản thể, ứng thân là diệu dụng của pháp thân. Thiền lão, một thiền sư Việt Nam thời Lý đã nói: chúc biết mai vàng, trăng thanh mây bạc là diệu dụng của bản thể chân như, biến hiện vượt qua hai câu thơ: quý trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Phật dạy, sáu nẻo luân hồi không do một bàn tay, một đấng thiêng liêng nào sắp đặt cả. Cái động cơ quay lăn trong sáu nẻo dựa theo tiêu chuẩn tình và tưởng. Nhiều ít của chúng sanh, tình là sự biểu hiện của tâm ái nhiễm sâu nặng. Nặng về tình, người ta dễ mất hết lý trí, sống theo thói quen dục vọng. Đã đam mê dục vọng thì không còn đủ trí tuệ để nhận thức chân lý. Vì vậy, con người rất sợ chết và rất muốn sống. Trái lại, người giác ngộ chân lý, vấn đề sống chết không tham mà cũng không sợ, vì biết rõ rằng sự sống chết của kiếp người, sự diệt sanh của vạn pháp, nó là thành quy luật đối với người trí, nó là chân lý khách quan đối với thiên nhiên vũ trụ. Sợ chết chỉ đem vào cho đầu óc, cho tâm trí con người một thứ khổ sở ghê gớm mà lẽ ra con người không có và không nên có. Vì mê mờ chân lý, chúng sanh rất ham sống và sợ chết. Vì vậy khi sắp chết, thoi thóp với một ít khí nóng chưa tàn, hai luồng tư tưởng đấu tranh mãnh liệt. Và vì quá sợ chết nên sự kinh hoàng, sự hốt hoảng, sự tiếc thương, sự hối hận, sự oán ghét, sự tuyệt vọng, sự luyến ái đã huân tập tích lũy cho một đời, hiện hiện ra đầy đủ, giống như cuộn phim video đã được quay từ trước nay đến lúc đem ra chiếu lại. Tất cả những cảnh tượng khổ đau ở địa ngục chỉ là hậu quả phản ảnh của tâm độc ác, mê mờ u tối của kiếp sống mê tình, vọng tình và si tình mà tác giả cõi địa ngục chính là con người đang chịu đau khổ, dày vò trong địa ngục ấy. Tưởng nhiều thì dễ sanh trí tuệ, có trí tuệ dễ nhận thức chân lý và sống hợp với chân lý. Có phước đức trí tuệ mới mong thấy được cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh trong mười phương, rồi tùy phước nghiệp mà cảm nhận, mà thọ sanh vào cảnh giới đó. Cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật trong mười phương phải do phước đức và trí tuệ mới được thấy. Trái lại, cảnh khổ đau địa ngục do tích lũy cực tham, cực sân, cực si và bất thiện nghiệp mà hiện ra. Không có phước đức trí tuệ sẽ không thấy được cõi Phật thanh tịnh. Không có những cực ác nghiệp sẽ không tìm đâu ra có địa ngục khổ đau. Nhiều người càng tạo nhân phước trí tuệ giống nhau nên cùng thấy cõi Phật thanh tịnh giống nhau. Vì vậy, cõi Phật in tuồn như sẵn có. Nhiều chúng sanh tạo những bất thiện nghiệp giống nhau nên cùng bị hình phạt đau khổ ở địa ngục giống nhau. Vì vậy mà địa ngục cũng in tuồn như sẵn có. Cái từ Na Lạc Ca dịch ý có nghĩa là địa ngục. Địa ngục có nghĩa là khả yếm, khả cụ, khổ khí, bất lạc. Có thể tóm gọn là cảnh giới của sự khổ đau cùng cực, không một chút xíu tạm an. Người đệ tử Phật đừng bao giờ hiểu địa ngục như một thành trì, một cơ quan có phương sở nhất định. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Dịch là: ai muốn biết rõ hết tất cả Phật ba đời nên quán tánh tướng pháp giới, tất cả do tuy tâm tạo. Tất cả pháp giới đều do tâm tạo, vì vậy địa ngục chỉ là do tâm cực ác của ai đó tự tạo nó ra. Năm tựa: do những tập nhân bất thiện tự chiêu cảm ác quả khổ đau. Thế nào là những tập nhân bất thiện? A Nan, tập nhân thứ nhất là thói quen dâm dục do sự giao hợp với nhau sinh ra sự cọ sát. Cọ sát nhiều sinh ra khí nóng, ví như người dùng hai tay chà sát thì cảm giác nóng sinh ra. Do lửa dục đốt mà có hiện tượng giường sắt nóng, cột đồng nung. Cho nên Phật Bồ Tát xa lánh dâm dục như xa lánh hầm lửa. Tập nhân thứ hai là thói quen tham cầu. Do tâm tham cầu, so đo hơn thiệt hút vào, hút mãi thành ra hơi lạnh, lạnh cực thành băng, ví như người hút gió thì có cảm xúc lạnh. Do sự tham cầu mà có âm thanh lạnh rung phát ra tiếng cha cha cha, ba ba ba. Vậy nên Phật Bồ Tát tránh tham cầu như tránh biển độc. Tập nhân thứ ba là thói ngã mạn. Do ngã mạn đi đến ỷ thế kỵ quyền mà có sự bông ba sôi nổi. Sự sôi nổi này gương động thành nước, ví như miệng nhai vị thì nước miếng tự chảy ra. Do vậy mà có sông huyết, cát nóng, biển độc, nước đồng sôi. Cho nên Phật và Bồ Tát tránh ngã mạn như tránh vực thẳm. Tập nhân thứ tư là thói quen giận dữ. Do giận dữ sanh ra chống đối, xung đột. Lửa giận nung đốt hòa thành kim khí, vì vậy mà có núi, dao, rừng gươm, gậy sắt, cưa xẻ, búa chặt, ví như người bị hàm oan thì sát khí bừng lên. Do vậy có hiện tượng cắt chém, khiến chặt, đâm dùi, đập đánh. Cho nên Phật Bồ Tát tránh sự giận dữ như tránh chỗ chém giết. Tập nhân thứ năm là thói quen giả dối. Do giả dối lường gạt nhau đưa đến lôi kéo, xô đẩy nhau, cho nên có hiện tượng cây cọc, dây thừng, thòng lọng, ví như nước thấm ướt ruộng thì cỏ xanh, cỏ cây xanh trưởng. Do vậy hiện ra gông cùm, xiềng xích, roi đánh, gậy đập, côn đần, mát chém. Cho nên Phật, Bồ Tát tránh sự giả dối như tránh cọp beo. Tập nhân thứ sáu là thói quen lường gạt, lừa đảo. Lường gạt, lừa đảo mãi gây thành điều gian dối. Vì vậy, cảm giác nhơ nhớp như đất bụi, đại tiểu tiện và những sự chìm đắm, bay rơi, lôi trăng, trôi lăn. Cho nên Phật và Bồ Tát nhận xét sự lừa đảo gian dối như dẫm lên rắn độc. Tập nhân thứ bảy là thù oán, hiềm khích nhau. Do ôm ấp lòng thù oán mà cảm thấy ác quả như quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, củi giam, bình đựng. Ví như người hiểm độc ôm ấp điều ác. Vì vậy Thập Phương Như Lai Bồ Tát nhận xét sự thù oán như là quỷ vi hại, như uống nhầm rượu độc. Tập nhân thứ 8 là ác hiểm. Chấp thủ tranh cãi với nhau về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Cho nên cảm thấy có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, có các việc khám xét, tra hỏi, có đồng tử cầm sổ ghi chép việc thiện ác. Vậy nên Thập Phương Như Lai nhận xét ác kiến như hầm sâu, Bồ Tát xem như hố độc. Tập nhân thứ 9 là vu vạ, làm hại cho nhau. Do sự vu vạ hại người, cảm ra ác quả như núi ép, đá kẹp, cối nghiền, cày sắt. Ví như kẻ sàm tặc áp bức vu oan người lương thiện. Đồng thời cảm thấy sự áp giải, đánh đập, ép huyết, lóc thịt. Vì vậy Phật và Bồ Tát trong mười phương nhận xét sự vu vạ như cọp điên, như sấm sét. Tập nhân thứ 10 là kiện cáo. Kiện cáo cãi vã lẫn nhau, phát sanh sự che đậy. Do vậy cảm thấy có gương soi đuốc rọi như giữa ban ngày, không giấu bóng được. Thấy có ác hữu, trình bày tội lỗi, nghiệp kính hiện rõ những bất thiện nghiệp đó. Vậy nên Thập Phương Như Lai Bồ Tát nhận xét sự che đậy là giặc trong bóng tối, như đội núi cao lội trong biển lớn. Tựa 7, 6. Sáu thứ khổ báo là kết quả của bất thiện. Nghiệp phát xuất từ lục căn và lục thức của con người. Phật bảo A Nan, tất cả chúng sanh tạo ác nghiệp thì phải nhận lấy ác quả. Sự tạo nghiệp và trả quả như vậy là do sáu căn và sáu thức của chính mình, chứ không do nơi ai khác. Vì vậy con người có thể tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp mà chiêu cảm thiện báo hay ác báo đều tùy thuộc ở nơi mình. Thế nào là sáu thứ khổ báo? Một là ác báo do tánh thấy của nhãn thức. Tánh thấy của người hằng ngày tiếp xúc và huân tập những cảnh bất thiện, nghiệp ác đức nhiễm ô. Lúc sắp chết, họ sẽ thấy toàn lửa rực trời, cháy khắp mười phương. Thần thức của người này bay lên theo khói rồi rơi xuống xa vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn thấy hai hiện tượng, sáng và tối. Thấy sáng thì thấy những cảnh kinh hoàng, bạo ác. Mọi vật trở thành cảnh sợ hãi, chết chóc. Thần thức vô cùng khủng khiếp, khổ sở đớn đau. không một chỗ nơi có thể nương tựa hoặc kêu gào cầu cứu. Khi thấy tối thì một màu đen lặng lẽ bao trùm, thần thức cực độ đau thương, tuyệt vọng. Tánh thấy bất thiện tác hợp với những tánh nghe, ngửi, nếm, xúc biết, hiển hiện ra, vạt dầu sôi, nước đồng chảy, lửa rực khói đen, hoàng sắc nóng, lò than, sao lửa rưới khắp đầy mọi cõi hư không, khiến cho thần thức người chết khổ sở đớn đau cùng cực. Hai là ác báo do tánh nghe của nhĩ thức. Cái tánh nghe của con người trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc và huân tập nghe những điều ác đức, hiểm độc, lúc sắp chết nghe và thấy sóng cuộn ngập trời. Thần thức người chết bị cuốn trôi theo dòng nước mà vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn nghe hai hiện tượng, rõ và điếc. Nghe rõ thì nghe những tiếng rít khủng khiếp, những tiếng nghiến rợn người, làm cho thần thức rối loạn, sợ hãi, khổ đau cùng cực. Lúc nghe điếc thì lặng lẽ im lìm như màn đêm nơi hoang vu, như cõi chết, khiến cho thần thức cực kỳ sợ hãi đau thương. Tánh nghe độc hại đau thương này tác động hỗn hợp vào các tánh thấy, ngửi, nếm, xúc, biết của năm thức kia, tạo thành lời trách mắng, tra hỏi, sấm sét, hơi độc, mưa mù và rưới các thứ sâu độc đầy khắp thân thể, tưới các máu mủ hôi tanh, các thứ phận tiểu nhơ nhớp, còn hóa ra tia chớp kinh hồn, sấm rang long ốc, mưa đá đẹp đập đè, thần thức người chết khổ sở không sao kể xiết. Ba là ác báo do tánh ngửi của tỷ thức. Cái tánh ngửi của con người trong cuộc tiếp xúc là huân tập những thứ hương trần không lành mạnh. Lúc sắp chết cảm nghe mùi độc khí khắp mọi nơi. Thần thức người chết tự thấy mình từ đất trồi lên rồi lại rơi vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức cảm nhận hai hiện tượng thông và nghẹt. Khi ngửi thông thì hít phải toàn ám khí độc hại, ngột ngạt, thần thức vô cùng khổ đau rối loạn. Lúc ngửi nghẹt thì lăn lộn vật vã, chết thì không được mà sống cũng không xong. Cái tánh ngửi độc hại này tác động hỗn hợp với các tánh thấy, nghe, nếm, xúc biết, hóa thành lửa dữ, thiêu đốt, nước sôi nung nấu, sóng to nhận chìm, hóa thành núi, thành gạch to, đá lớn bay rớt đập nát thân thể, làm cho người chết đau khổ tột cùng. Bốn là ác báo do tánh nếm vị của thiệt thức. Cái tánh nếm vị của con người trong cuộc sống hàng ngày huân tập thói quen những thức ăn có tánh tàn hại, giết chóc, ác đức bất nhân, thì lúc sắp chết, thần thức thấy khắp cõi không gian bao trùm bằng một thứ lưới sắt nung đỏ. Thần thức người chết từ dưới đất tung lên, bị vướng lưới, lộn đầu rơi xuống xa vào địa ngục. Thần thức còn nhận biết có hai hiện tượng, nuốt vô và mửa ra. Nuốt vô thì cảm nhận nuốt toàn băng giá, lạnh tê tái, lạnh nứt nẻ cả thân thể. Mửa ra thì hừng rừng rực thứ lửa dữ bay ra và tự đốt cháy thân thể của chính mình. Cái tấm nếm tội lỗi ác hại này tác động hỗn hợp với các tấm thấy, nghe, ngửi, xúc và biết, hóa thành sự xác nhận, sự tự thú, lại hóa thành binh khí sắc bén, đâm chặt, lồng sắt, nung đỏ, nhốt, cung tên bắn vào thân, làm cho thần thức người chết đau đớn cùng cực, cầu sống không được, muốn chết cũng không được. Năm là ác báo do tánh cảm xúc của thân thức. Tánh cảm xúc của con người hằng ngày tiếp xúc và huân tập những ác hạnh. Lúc sắp chết, thần thức thấy núi lớn bốn mặt hợp lại, ép vào mà không có lối thoát. Lại thấy cái thành sắt lớn đầy chó lửa, rắn lửa, cọp beo, lang sói, sư tử lửa như chực, muốn ăn nuốt. Lại thấy ngục, tốt đầu trâu, mặt ngựa, tay cầm gươm giáo, lùa đẩy thần thức người chết, tống vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn thấy hai hiện tượng, hợp và ly. Hợp thì thấy núi ép thân thể, xương thịt tan nát. Ly thì thấy giáo gươm đâm chĩa vào mình, thi thể ruột gan banh nát. Tánh xúc ác hại tác động hỗn hợp của các tánh, thấy nghe, ngửi nếm và biết, hóa thành người săn đuổi, người bắn giết, người xử tội, hóa thành sảnh đường, tòa án, hóa thành đốt, nung, đập, nhốt, trói buộc, chặt ném, hóa thành té ngã, bay lên, hóa thành nấu luộc, làm cho thần thức đau đớn không sao kể xiết. Sáu là ác báo do sự suy nghĩ của ý thức. Ý thức của con người trong cuộc sống huân tập những tư tưởng bất thiện, lúc sắp chết thấy cuồng phong tàn bạo thổi, cõi nước tan tành, thần thức người chết bị thổi bay trên không, xoáy lốc theo gió, lại rơi xuống xa vào địa ngục. Bây giờ thần thức chỉ còn cảm nhận hai hiện tướng, mê sảng và tỉnh biết. Lúc mê sảng thì kinh hoàng sợ hãi, chạy cuồng chạy ngông không ngừng nghỉ. Khi tỉnh biết lại bị đốt cháy liên tục, đau đớn cùng cực, sống không an, chết không được. Ý thức bất thiện này tác động hỗn hợp với các tánh, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, hóa thành phương sở quan thự, đài gương soi, cáo trạng, người chứng, xương giá lạnh, gột đá to nặng, ngục lửa, tiếng kêu la, gào khóc. Thần thức phải chịu muôn lần sống, muôn lần chết trong một ngày khổ đau vô cùng cơ cực. A Nan, Như Lai chỉ dạy cho ông 10 thập nhân và 6 quả báo ở địa ngục. Nhân quả ấy là do mê vọng của chúng sanh tạo ra, dựa trên 6 căn 3 nghiệp của con người trong sự tạo ác nghiệp mà thần thức có thể đọa vào 8 ngục vô gián, hoặc 18, hoặc 36, hoặc 108 ngục khác nhau. Chúng sanh tạo nghiệp thì riêng, nhưng tội trạng, tội danh trùng hợp giống nhau, cho nên chịu quả đồng phận như nhau. Cảnh giới đó do vọng tưởng sanh ra, chứ không phải bản lai tự có. Phần trực chỉ: dâm dục, tham lam, giận dữ, ngã mạn, giả dối, lường gạt, oán thù, ác kiến, vu cáo, kiện thưa là những nguyên nhân gây ra vô vàn ác khác. Phật gọi đó là 10 nhân ác. Nó đã thành thói quen trong cuộc sống của con người, không có ý thức phản tỉnh hồi quang, trao dồi đạo đức. Nhân xấu ác thì không thể có quả an vui. Những ác nhân ấy không phải trời xui đất khiến, mà do chính con người, do thân miệng và ý của con người. Khi con người đánh mất lý trí sáng suốt, con người không còn làm chủ được thân miệng ý của mình. Những ác quả khổ đau cùng cực trong các địa ngục dù khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ là những hình ảnh phản chiếu trung thực của nhất tâm, của tam nghiệp, của căn trần thức của con người. đó là giờ phút tòa án lương tâm của con người hành xử. Cái chức năng chí công vô tư, tuyệt đối của thể tánh tịnh minh vốn có của chính con người. Ngày giờ, năm tháng ở địa ngục không thể tính số theo khái niệm nhận thức ở nhân gian. Ai có nằm mộng và có tư duy về hoàng lương mộng có thể hiểu thời gian ở địa ngục tương đối dễ dàng hơn. Giấc mộng khoảng một tiếng đồng hồ hơn kém, vậy mà đối với lưu sinh là cả 80 năm thăng trầm vinh nhục, 80 năm ân oán giang hồ. Bừng tỉnh dậy thì ra mình vẫn là một thư sinh thi trượt, đang mơ màng bên quán trọ với tâm trạng âu sầu, thất vọng trên đường trở lại cố hương. Cái khổ lâu dài ở địa ngục của những linh hồn đã tạo nhiều ác nghiệp, một giờ hấp hối trong phút sắp lâm chung, biết đâu đó chẳng là 80 năm đau khổ, nghiệp cảm tội hành do hậu quả của một đời tích lũy. Tựa số 7 nói về các dư báo sau khi ra khỏi địa ngục. Này A Nan, những người trái phạm luật nghi, phá Bồ Tát giới, bất tín Tam Bảo, chống bán Bồ Đề Niết Bàn Phật thì vĩnh viễn họ sống trong địa ngục. Còn những người phạm phải những nghiệp phức tạp khác, sau khi chịu khổ quả ở địa ngục mãn rồi, dư báo còn lại phần nhiều luân hồi đọa vào con đường quỷ. Vì vậy mà quỷ có nhiều loại khác nhau, do tạo nhân bất thiện chẳng đồng nhau. Nặng về tham vật chất, dư báo tham hợp với vật chất thành quái quỷ. Nặng về tham sắc, dư báo tham hợp với gió thành bạc quỷ. Nặng về dối trá, dư báo tham hợp với xúc vật thành mỹ quỷ. Nặng về sân hận, dư báo tham hợp với loài sâu thành cổ độc quỷ. Nặng về oán thù, dư báo tham hợp với vận suy của kẻ thù thành lệ quỷ. Nặng về ngã mạn, dư báo tham hợp với thí thành ngã quỷ. Nặng về lừa đảo, lường gạt, dư báo tham hợp với u uẩn thành áp quỷ. Nặng về ác kiến, dư báo tham hợp với tinh hoa thành vọng lượng quỷ. Nặng về vu ăn giá họa, dư báo tham hợp với linh hiển thành dịch sử quỷ. Nặng về bè khoái tái, ô lộng dư báo tham hợp với con người thành truyền tống quỷ. A Nan, những thần thức đó do nặng tình và thuần tình cho nên phải đọa lạc vào địa ngục, và dư báo còn lại phải sanh vào đường quỷ. Như vậy đều do vọng tưởng của tự tâm chuốc lấy, chớ không ai cho ai phạt. Nếu có nhân duyên tốt tỏ ngộ Bồ Đề Niết Bàn thì Niết Bàn tự tánh, thì những thứ ác quả khổ đau đó vốn chẳng có thật. Lại nữa A Nan, quái quỷ theo vật chất, vật chất tiêu, báo hết sinh nơi thế gian, phần nhiều nhiều thành loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, gió tiêu, báo hết sinh nơi thế gian, phần nhiều thành các loài cửu trưng kỳ dị. Mi quỷ theo xúc, xúc tiêu, báo hết sinh nơi thế gian, thành nhiều thành loài chồn cáo. Cổ quỷ theo sâu, sâu tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành loài có độc. Lệ quỷ theo vận suy tiêu,
báo hết tâm nơi thế gian thành nhiều thành vun. Ngạ quỷ theo gió, gió tiêu, báo hết tâm nơi thế gian thành nhiều loài, cung cấp thịt ăn. Ác quỷ theo u uẩn tiêu, báo hết theo nơi tâm nơi thế gian thành nhiều loài, cung cấp đồ mặc. Vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu, báo hết tâm nơi thế gian phần nhiều thành loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo loại linh hiển tiêu, báo hết tâm nơi thế gian phần nhiều thành loại hưu trưng kỳ dị. Truyền thống quỷ theo người, người chết, báo hết tâm nơi thế gian phần nhiều làm các loại quấn quýt bên người. Này A Nan, những loài như thế đều do quả báo của tự tâm hư vọng của họ. Nếu có duyên lành tỏ ngộ bồ đề niết bàn tự tánh thì đó chỉ là hình ảnh huyễn mộng, vốn chẳng có gì. Này A Nan, những ác quả của bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly, Thiện Tinh Tỳ Kheo đều do sự tự họ gây ra nghiệp nhân tội lỗi. Tội lỗi ấy không phải trên trời cao xuống, không phải dưới đất phát ra, không do người khác làm, mà chính do vọng tưởng của họ gây ra, rồi tự mình phải chịu quả báo. Đối với tâm tánh bồ đề thì đó chỉ là sự kết động vọng tưởng hư huyễn, nào có đáng kể gì. Này A Nan, vấn đề vay trả nợ nần thật là phức tạp. Có lúc làm súc sanh để trả nợ cho người, người ít phúc đức hưởng quá phần nợ, phải làm súc sanh trả lại số dư cho người chủ nợ ở kiếp sau. Do vậy, súc có thể thành người, người có thể thành súc để đền đáp nợ nần, vay trả trả vay. Trừ khi tu tập pháp Samatha, Tam Ma Bát Đề, thiền na hoặc quay về nương học với Tam Bảo, thì sự luân hồi vay trả không có lúc ngừng quay. A Nan, loại chim kêu trả nợ đủ rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng ngoan cố. Giống cửu trưng, trả nợ đủ rồi, được sanh trong nhân đạo, nó thanh hợp với hạng quái dị. Loài chồn cáo, trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng đần độ ngu si. Những loài có độc trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nham hiểm. Loài dung trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với những hạng hèn nhát. Loài cung cấp thịt ăn trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nhu nhược. Loài cung cấp đồ mặc trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người lao lực. Loài chim mùa trả nợ hết rồi, lại được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người có văn hóa. Loài hưu trưng trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người thông minh. Loài quấn quýt theo người, khi trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người hiển đạt. A Nan, những hạng người đó đều do nghiệp bất thiện của họ tạo ra, sanh nhau, giết nhau, ăn nuốt lẫn nhau, rồi vay trả trả vay mà xoay vần như vậy. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp của Như Lai, thì ở trong trần lao máy móc xoay vần không có ngày chấm dứt. Như Lai gọi đó là những chúng sanh đáng thương xót. tựa số 8, 10 thứ tiên do tu dị nhân kết thành dị quả. Này A Nan, có những chúng sanh từ loài người không nương theo cái nhân chánh giác tu tập, lại đam mê chuyên luyện những dị nhân, họ hy vọng củng cố hình hài trường sanh bất lão, vào trong rừng núi vắng vẻ những chỗ khó có người đến được, họ chuyên luyện dị thuật của mình và kết quả được thành tiên, gồm có mùi 10 thứ khác nhau. Hạng chuyên luyện đồ ăn, tìm các chất bổ dưỡng để ăn, luyện mãi khi đạo ăn thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Hạng chuyên luyện dược tính, tìm thuốc trong các thứ cỏ cây, luyện hoài khi đạo thuốc thành tựu thì gọi là phi hành tiên. Hạng chuyên luyện đá vàng đơn xa, cửu chuyển luyện mãi, khi đạo hóa chất thành tựu thì gọi là du hành tiên. Hạng chuyên luyện động tác, luyện hoài khi đạo khí tinh thành tựu thì gọi là không hành tiên. Hạng chuyên luyện nước bọt, luyện mãi khi đạo thanh nhuận thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Hạng chuyên luyện hấp thụ tinh hoa, luyện hoài khi đạo hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Hạng chuyên luyện phù chú, luyện mãi khi đạo thuật pháp được thành thì gọi là đạo hành tiên. Hạng chuyên luyện về nhớ nghĩ, luyện hoài khi đạo nhớ nghĩ được thành tựu gọi là chiếu hành tiên. Hạng chuyên luyện về thủy hỏa giao cấu, luyện mãi thì đạo cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Hạng chuyên luyện về biến hóa, luyện hoài khi đạo biến hóa thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. A Nan, các hạng tiên đó ở ngay trong loài người mà tu luyện, tuy họ không tu đúng cái nhân chánh giác nhưng vẫn có được kết quả. Họ có thể sống thọ ngàn muôn tuổi, họ ẩn thâm sơn cùng đạo, cách biệt người đời, họ có thú an vui riêng. Họ dù vậy họ vẫn chưa lóng sạch hết cái nhân luân hồi, cho nên hết phước vẫn trở lại luân hồi. Tựa số 9, trời dục giới. Này A Nan, những người thế gian chưa cầu chánh giác, chưa bỏ được ái ân vợ, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm, có chút định tâm sanh ra sáng suốt, sau khi chết sanh vào một cõi ở gần với mặt trời mặt trăng, gọi đó là trời tứ thiên vương. Hạng người đối với vợ dâm ái ít ỏi, nhưng trong lúc tĩnh tâm chưa hưởng trọn vẹn sự sinh an, sau khi chết vượt ánh sáng trời trăng ở trên cõi nhân gian, gọi đó là trời đao lợi. Có người gặp cảnh dục lạc tạm theo, nhưng trong lúc thôi không nghĩ tới, ở trong nhân gian động ít tỉnh nhiều, sau khi chết sáng rỡ và yên một cõi trong hư không, mặt trời mặt trăng không soi đến cõi này, người cõi trời này tự có ánh sáng, gọi đó là trời tu diệm ma. Hạng người lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có những điều cảm xúc đến chưa chống lại được, sau khi chết họ sanh lên cõi tinh vi, không tiếp với cảnh nhân thiên cõi dưới, tam tai hoại kiếp không hủy hoại đến cõi này, đây gọi là trời đâu xuất đà. Hạng người không có tâm dâm dục, chỉ vì đáp ứng với người khác mà làm. Trong lúc hành lạc, cảm thấy vô vị như ăn sáp, người này sau khi chết vượt lên và sanh cõi biến hóa, gọi đó là trời lạc biến hóa. Hạng người không có tầm thế gian, chỉ hòa đồng với thế gian làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc vẫn là siêu thoát, sau khi chết họ vượt trên cảnh biến hóa và không biến hóa, gọi đó là trời tha hóa tự tại. A Nan, sáu cõi trời đó hình thức tuy ít động nhưng tâm không còn vương mắc nhiều, vì vậy gọi đó là cõi trời dục. Chương thứ 9. Thứ nhất, trời sắc giới. A Nan, những người nào giữ được thân không làm việc dâm dục và không nhớ nghĩ, lòng ái nhiễm không sanh, thì đã vượt ra cõi dục, làm bạn bè với hàng phạm hạnh, gọi đó là trời phạm chúng. Người đã trừ được tập quán ngũ dục, tâm ly dục, hiện tiền, vui vẻ thuận theo các luật nghi, có thể thực hành phạm đức, gọi đó là trời phạm phụ. Thân tâm thanh tịnh, uy nghi không thiếu, giới cấm trong sạch, có trí sáng suốt, thống lãnh phạm chúng, làm đại phạm vương, gọi đó là trời đại phạm. Này A Nan, ba hạng người trời đó khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chánh tu phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng tâm có thanh tịnh, những đam mê sai phạm của dục giới không lay động được họ, gọi đó là hàng trời sơ thiền. A Nan, các hàng phạm thiên khi thống lãnh phạm chúng lại tu tập, phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm yên lặng không động, do sự yên lặng thân tâm được sáng suốt, gọi đó là trời thiểu quang. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng vô lượng cõi, làm cho thế giới đó ánh hiện trong suốt như ngọc lưu ly. Hạng người như thế gọi là trời vô lượng quang, duy trì hào quang tồn tại vĩnh viễn, biến thành phương tiện giáo hóa cho chư thiên và ứng dụng vô cùng. Hạng người như thế gọi là trời quang âm. A Nan, ba hạng người trời, các thứ lo buồn không bức bách được, tuy chưa phải chân chánh tu pháp tam ma đề của đạo Phật, nhưng thân tâm có thanh tịnh, những sai lầm thô động đã dẹp xuống được. Hạng người như thế gọi là hàng trời nhị thiền. Này A Nan, trời nhị thiền phát huy vận động, vận dụng hào quang trong việc giáo hóa, làm tỏ rõ lẽ nhiệm màu, tăng trưởng hạnh tinh tiến, thể nhập với cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời thiểu tịnh. Cảnh thanh tịnh hiện tiền, bao la không bờ mé, thân tâm khinh an, vui trong cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời vô lượng tịnh. Thế giới và thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, cảnh giới thù thắng hiện tiền, vui trong cái vui hoàn toàn vắng lặng, gọi đó là trời biến tịnh. A Nan, ba hạng người đó đầy đủ công hạnh tùy thuận, thân tâm yên tĩnh, được cái vui vô lượng, tuy không phải chân chánh tu pháp tam ma đề của đạo Phật, nhưng thân tâm yên ổn, sống trong hoan hỷ, gọi đó là hàng trời tam thiền. Lại nữa A Nan, từ trời tam thiền
đã hóa giải được những bức bách của thân tâm, hạn chế được nhiều nguyên nhân khổ, họ thường quan sát cái vui vẫn là vô thường tạm bợ. Vì vậy họ phóng xả cả hai tâm vui khổ, thô trọng, phúc đức thanh tịnh được sanh ra, gọi đó là trời phúc sanh. Hạng người tâm phóng xả khá tròn đầy, sự hiểu biết cao xa, thanh tịnh, không gì trở ngại, họ có thể tùy thuận chân lý nhiệm màu, hạng người đó gọi là trời phúc ái. A Nan, ông hãy chín chắn mà nhớ ghi, sau khi thành tựu quả phúc ở cõi trời phúc ái, từ đó có hai con đường tẻ. Một là dùng cái tâm trong sáng thanh tịnh, vô lượng tiếp tục tu chứng, an trụ nơi phúc đức viên mãn, sáng suốt, thì gọi đó là trời quảng quả. Hai là dùng cái tâm yếm thế chán cả khổ vui, nghiền ngẫm, ôm ấp cái tâm phóng xả không ngừng, thân tâm diệt tận dứt bạc ý nghĩ, chận đứng tư duy trải lăng, trải 500 kiếp thọ mạng. Hạng người này lấy sanh diệt làm nhân tu, cho nên không thể phát minh chân chánh bất sanh bất diệt. Vì vậy, nửa kiếp đầu họ quán diệt, nửa kiếp sau không còn sức khống chế, họ trở lại sinh hoạt với ý thức tư duy. Người như thế gọi là người vô tưởng. A Nan, bốn hạng người trời đó, những thứ khổ vui của thế gian không lay động được, dù đó chưa phải là chỗ bất động chân thật của đạo Phật, nhưng họ vẫn có được cái sở đắc ở nội tâm thanh tịnh. Hạng người như thế gọi là trời tứ thiền. A Nan, ngoài ra còn có năm hạng trời khác gọi là năm bậc bất hoàng. Ngũ bất hoàng thiên cũng gọi là ngũ tịnh cư thiên. Năm bậc này đã dứt hết tập khí, chín phẩm tư hoặc ở cõi dục rồi. Khổ vui thô trọng không còn, cảnh giới biệt lập, an trú nơi tâm phóng xả, gọi đó là trời vô phiền. Phóng xả đến độ tự tại, không còn ý niệm năng xả, sở xả, người như vậy gọi là trời vô nhiệt. Thấy bằng cái thấy thanh tịnh, nhận thấy thế giới mười phương đứng lặng, không còn những cấu nhiễm trầm trọng trước trần cảnh, hạng này gọi là trời thiện kiến. Sự biết thấy thanh tịnh hiển hiện hiện tiền, và thường sử dụng cái tri kiến đó không còn ngăn ngại, người như thế gọi là trời thiện hiện. Quan sát cùng cực các cực vi, thấu triệt rốt ráo tánh của sắc pháp, tri kiến rộng sâu không bờ mé, hạng người như thế gọi là trời sắc cứu cánh. A Nan, những bậc trời đất, những bậc trời bất hoàng đó, chỉ riêng có bổn vị thiên vương của cõi tứ thiền có kính nghe nhưng không thấy biết, cũng như hiện thời các thánh đạo tràng ở nơi rừng sâu đồng rộng trên thế gian là những nơi trú trì của các vị a la hán, nhưng con người thô thiển thế gian không thể nào thấy được. A Nan, 18 loài trời đó, tâm thường ở trong định, không bám víu trần cảnh, song chưa hết cái lụy của hình hài, từ đấy trở về gọi là cõi trời sắc. Tựa số 2, trời vô sắc giới. Lại nữa, A Nan, ở đỉnh cao của cõi sắc có hai con đường tẻ. Một là hạng người dựa trên tâm phóng xả mà phát minh được trí tuệ. Trí tuệ sáng suốt, nhận thức được chân lý,
kiến tư hoặc bị triệt tiêu, thì được thấy ly trần thế thành A-la-hán, lần đến Bồ-Tát thừa. Hạng người như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Hai là dựa trên tâm phóng xả, thành tựu được cái đạo phóng xả, đâm ra nhàm chán cái thân, cho rằng thân là một thứ ngăn ngại, và dụng công diệt tưởng, triệt tiêu các ngăn ngại ấy, vào hư không vô biên. Hạng người như thế là trời không xứ. Các thứ chất ngại không còn bị vướng mắc, nhưng chưa diệt được cái vô ngại. Họ còn bảo ưu, họ còn bảo lưu A lại gia thức và một vi tế thức nạp và một vi tế thức mạt na. Hạng người như thế gọi đó là trời thức xứ. Ý niệm sắc không đã diệt, cái niệm diệt cũng xả ly, chỉ còn ý niệm vắng lặng không còn gì nữa. Hạng người như thế gọi đó là trời vô sở hữu. Thức tánh vốn bất động lại dùng ý niệm diệt mà diệt đến cùng, cái không thể diệt hết phát minh nhận ra cho hết. Vì vậy hình như hết mà không phải hết, giống như còn mà chẳng phải còn. Hạng người như thế gọi đó là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Hạng phi tưởng, phi phi tưởng xứ này ý muốn xét thấu cái không, nhưng không tùng cột được lý không. Nếu dựa theo pháp tư duy của trời bất hoàng để nhận thức lý không, hạng người như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Hạng khác dựa trên tâm niệm, dựa trên tâm niệm yếm thế, phát huy cái vô tưởng của trời vô tưởng và bọn ngoại đạo để nghiền ngẫm, nhận xét lý không, đè nén tri thức hướng đến chỗ ngoan không mà không biết trở về. Đó là hạng si mê lầm lạc, không nghe học chánh pháp, rốt cuộc sẽ xa vào trong luân hồi tục đạo, khổ não ưu bi, không có ngày chấm dứt. A Nan, các cõi trời đó vốn là những người phàm phu có tạo thiện nhân, cho nên họ tưởng sự báo đáp bằng thiện quả như vậy. Đến khi sự báo đáp thiện quả ấy hết rồi thì có thể trở lại luân hồi trong hợp vòng, trong dòng nhân quả mới. A Nan, các cõi trời tứ không nhân tâm vắng lặng, định tĩnh hiện tiền, không còn dính mắc với sắc pháp, gọi đó là trời vô sắc giới. Tất cả người không hiểu được cái diệu giác minh tâm, vì chứa nhóm cái vọng mà vọng sanh ra ba cõi, mà trong đó vọng có bảy loại chúng sanh, chủng tử loài nào thì vọng kết hình hài, tùy loại thọ báo. Tựa số 3, bốn loài Atula. A Nan, trong ba cõi dục sắc và vô sắc còn có bốn loại Atula. Có thể từ loại quỷ sanh, loại Atula này sanh ra từ loài quỷ. Do có tâm bảo hộ chánh pháp của Phật mà có được thần thông, du hành tự tại trong hư không, loài này sanh từ trứng, thuộc Atula trong loài quỷ. Có thể từ loài trời sanh, hạng người trời kém đức phải xa đọa vào cảnh giới ở gần mặt trời mặt trăng, loại Atula này sanh từ thai, thuộc loại Atula trong loài người. Có thể từ biến hóa sanh, loại Atula này có sức mạnh đến chỗ không còn biết sợ ai, nó có thể tranh quyền với Phạm Thiên, Đế Thích và Tứ Thiên Vương, kể cả chiến đấu nhằm đạt mục đích cho mình. loại Atula này do biến hóa mà sanh, thuộc Atula trong loài trời. Có thể từ thấp khí sanh, loại Atula này thấp kém, sanh trong lòng biển lớn, lặn trong vực sâu, ban ngày có thể dạo đi trên hư không, đêm thì ngủ dưới nước. Giống Atula này do thấp khí sanh, thuộc Atula trong loài súc sanh. Số 4. Tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân. Này A Nan, xét cho cùng, bảy loại địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, tiên, Atula trời đều là những hiện tướng hữu vi, chìm đắm trong tối tâm vô an bất ổn. Tất cả chỉ là hư vọng, hư vọng thụ sanh, hư vọng theo nghiệp, hư vọng thọ khổ. Ở trong tâm tánh màu nhiệm thanh tịnh, sáng suốt, tròn đầy của con người, tìm mối manh gốc rễ của những khổ đau hư vọng thì không sao có được. Nó chuyển sanh, huyễn diệt như hoa đốm trong hư không. Nó chẳng dính dáng gì với thể tánh tịnh minh vốn có của con người. A Nan, những chúng sanh đó do không nhận được tâm tánh bản lai của mình thanh tịnh, chỉ vì vọng mà tạo ra bất thiện nghiệp, sát đạo dâm. Hạng tốt hơn thì ngược lại, bất sát, bất đạo, bất dâm. Có sát đạo dâm thì là quỷ, không sát đạo dâm gọi là trời. Có không thay nhau vọng, hiện tướng luân hồi tương tục. Nếu khéo tu tập Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na thì tâm tánh nhiệm màu vắng lặng tròn sáng, tự bản dĩ lai. Lúc đó tìm cái bất sát, bất đạo, bất dâm hãy còn không có, thì sát đạo dâm không có môi trường sanh khởi. A Nan, nếu không đoạn